Đến với cuối tiếng giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả. Sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình và chị Vũ Thanh Thủy, người phụ trách hôm nay đi vắng. Thành ra trong phòng vi âm của chúng tôi có chị Nguyễn Phương Ninh hôm nay sẽ đưa ra chủ đề và Kim Thoa điều hợp. Xin được kính chào chị Phương Ninh ạ.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Phương Ninh, xin kính chào quý thính giả của đài 900 AM và xin chào chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa chị Phương Ninh, hôm nay chúng ta đi vào đề tài nào thưa chị?
Vì cái chủ đề là tình yêu và gia đình, cho nên cái đề tài mà hôm nay chúng tôi muốn đưa đến để mà hầu chuyện với lại quý thính giả, đó là cái tình trạng cha mẹ tới một lúc nào đó phải đi vô cái viện dưỡng lão, hoặc là do tự ý chọn lựa, hoặc là do các con cái đưa vô, và những cái sự đối xử của con cái đối với các bậc cha mẹ nó như thế nào. Thì thưa quý thính giả, thực sự ra cái khúc sau này đó, nhờ cái internet nó nhanh quá, cho nên chúng tôi hay nhận được những cái bài mà các bạn họ đọc, họ thấy thấm thía, họ gửi đến cho coi, thì cho đọc. Thì phải thú thực là sau khi mà đọc cái bài này đó, thì lòng tôi cũng rất là trùng xuống và cũng hơi bùi ngùi, nghĩ tới ngay cả chính bản thân mình. Thì không biết rồi trong tương lai nó như thế nào, mình có rơi vào trong cái hoàn cảnh đó hay không, hay là được khá hơn, hay là hay là ngay cả tệ hơn một chút. Tệ hơn nữa thì thực sự thưa quý vị, chuyện tương lai thì mình không biết, thành ra không có cái gì để mà bàn tán được. Chuyện quá khứ thì đã xong rồi, cũng chẳng làm gì được, cho nên rút cục vẫn chỉ còn là chuyện hiện tại mà thôi. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện mà chúng tôi được đọc ở trên internet, cái đề tài nó là Một kiếp phù sinh. Và nếu tôi nhớ không lầm thì tác giả tên là Nguyễn Bích Thủy. Thì câu chuyện chúng tôi xin rất là sơ lược cái câu chuyện để quý vị có thể thấy nó liên hệ đến cái đề tài và những cái gì mà mình có thể bàn tán được hay không. Thì đó là một cặp vợ chồng và có ba đứa con. Thì ông chồng và một cái người con trai lớn thì là vượt biên trước, còn bà vợ và hai cái người con nhỏ hơn, một trai một gái, thì ở lại Việt Nam vẫn là tần tảo buôn bán và nuôi con, để đến cái ngày mà được cái người chồng qua trước và bảo lãnh sang. Thì trong thời gian mà ở Việt Nam đó, thì dĩ nhiên bà vợ đó một tay, nghĩa là tần tảo nuôi hai con, rất là thân mật. Cái tình cảm cái tình của bà mẹ với lại hai người con nó cũng giống y hệt như các gia đình khác, nghĩa là mẹ đi buôn đi bán về thì con chờ sẵn, rồi nhiều khi về trễ thì con khóc mếu khóc máo và chờ quà của mẹ mang về, đại khái vậy. Đó là một cái hình ảnh rất là biểu tượng của một cái gia đình ở Việt Nam. Và cái người chồng đó thì là qua bên Mỹ này sinh sống, nghĩa là qua được ngoại quốc, chúng tôi không biết chắc chắn là ở bên xứ Mỹ hay không, nhưng mà qua được ngoại quốc sinh sống. Và sau khi bảo lãnh sang thì là họ sống rất là đề huề, và bà vợ thì cũng phải tìm cách hội nhập vào xã hội của Mỹ, của Tây phương, để mà đi làm chung với lại người chồng, để mà cùng nuôi ba đứa con cho đến khi nó thành người. Và rất là may mắn là cả ba người con, nghĩa là đều được coi như là có giáo dục và được trưởng thành tốt đẹp. Và chính hai ông bà đó cũng, nghĩa là hoạch định một cái cảnh về già rất là lý tưởng, đại khái dạ đi làm dành dụm, khi về già là mình có cái tiền già mình sống rồi, tiền hưu đó, thì mình không có phải nhờ vả trông cậy vào con cái thì họ tính đâu ra đó xong xuôi hết rồi. Nhưng mà quý vị cũng biết đó là trời đâu có phải là lúc nào cũng chiều lòng người, cho nên tự nhiên ông chồng bị bệnh bất tử và ra đi rất là đột ngột. Thì bà vợ rất là chới với, nhưng mà rồi cũng phải kêu là đứng dậy mà đi tiếp và để tiếp tục nuôi con cho đến khi mà trưởng thành hết. Thì khi mà con cái trưởng thành thì cũng có người ra tiểu nơi khác đi xa, và còn lại một người con ở nhà với bà. Thế thì mọi chuyện thì cũng khá bình thường, cho đến khi mà con cái của bà lớn hết rồi thì dọn ra khỏi nhà hết, thì cuối cùng bà bán cái căn nhà đó đi, là bởi vì còn có một mình bà ở thôi. Bà bán căn nhà đó đi và bà rất là thương con, cái cậu con út, cho nên bà đã dành hết cái số tiền bán nhà đó để cho cái người con út mở cơ sở làm ăn. Thì cũng may là cũng thành công. Nhưng mà cái điều mà bà không bao giờ bà nghĩ được là từ khi mà con cái dọn ra và bận rộn trong công chuyện làm ăn thì cái sự mà thăm viếng bà nó thưa thớt dần dần. Thì bà cũng rất là nghĩa là buồn bã. Nhưng mà quý vị biết đó, cái phụ nữ Việt Nam đó thì thường hay chịu đựng, chứ không phải như ở bên Âu Tây này là có gì thì họ nói ra, nhiều khi còn nghĩa là cắn đắn nhau, hay là nghĩa là lời lẽ mạnh với nhau có thể đi đến cái sự tan vỡ ở trong gia đình. Thì cái người phụ nữ Việt Nam được một cái rất là quý ở chỗ đó là rất là chịu đựng. Cho đến một thời gian nữa thì bà thấy cái sự qua lại lại với con cái cũng rất là thưa thớt, ngoại trừ cái người con trai trưởng là cái người cũng có lẽ là lớn tuổi nhất, cho nên cái cư xử nó đằm thắm hơn và nó có tình hơn là những cái người con trai, những người con trẻ tuổi hơn. Thế thì tới một lúc nào đó bà cảm thấy rằng thôi, bà không muốn phiền các con nữa. Bà ngỏ ý rằng, chính bà ngỏ ý trước là bà muốn vào cái viện dưỡng lão để ở. Thì những người con im lặng, thì đối với bà, chúng nó nhìn nhau im lặng có nghĩa là đồng tình hết rồi. Thành ra cái người con trưởng đó mới dắt bà đi coi các viện dưỡng lão nào để mà bà chịu thì đi vô. Thì hai người con kia là né, không có đi theo, chỉ có một cái anh con lớn nhất là dắt bà đi thôi. Thì cái người này vẫn còn có lương tâm muốn cho bà ở một cái nơi nghĩa là sang sang một chút. Nhưng mà bà không chịu, bà lựa cái chỗ mà bà cảm thấy rằng tuy là nó không được bằng những cái chỗ mà người con muốn, nhưng mà điều bà đến bà thấy những y tá với bác sĩ này kia thì bà ưng ý hơn và bà ở đó. Thế thì người con trưởng đó thì là ở tiểu bang khác, thành ra cứ bay đi bay về thăm bà tương đối là thường xuyên. Nhưng mà rồi từ từ bà thấy cái sự thăm viếng của hai người con còn lại và coi như cả cháu nữa thì coi như là từ từ nó vắng bóng, rất là thưa thớt. Thì bà hỏi ra thì được biết là mấy người mà có con nhỏ đó họ không muốn cho vào viện dưỡng lão thăm bà là bởi vì sợ rằng cái môi trường nó không có được khỏe mạnh, nó ảnh hưởng tới mấy cái đứa nhỏ. Thành ra bà nghe vậy thì bà cũng rất là chua chát và bà cũng chịu đựng vậy thôi. Thì thưa quý vị, thì cái đời sống của bà trong đó cứ coi như là rất là ít có con cái vào thăm. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện, nhưng mà rồi có một ngày bà chứng kiến được một cái người bạn cũng ở trong cái viện dưỡng lão đó, cũng thỉnh thoảng mới có con vào thăm. Thì có một lần đó là nhân cái dịp sinh nhật 80 tuổi của cái bà người Mỹ, bà cụ người Mỹ đó, thì cái người con hứa hẹn là sẽ đến đưa bà đi ăn đại khái để mừng thọ 80 tuổi. Thế thì bà người Mỹ đó, thì quý vị biết mà mấy người già người Mỹ họ cũng hay sửa soạn lắm, chải đầu chải tóc xong rồi mặc quần áo đẹp, son phấn đẹp đẽ, thì chờ hết một buổi sáng tới trưa cũng thấy tới, chờ tới 2-3-4 giờ chiều cũng không thấy tới, cho đến khi mà trời sắp hết nắng rồi đó thì được trên văn phòng họ mang tới là một cái bình hoa cộng với lại thêm một cái miếng giấy nữa là bận rộn giờ chót không có thể tới đưa bà đi như là đã hứa được. Thì đương nhiên quý vị, người nào mà mình ở trong hoàn cảnh đó thì cũng đều là tê tái hết. Thì bà rất là não nề, bà mang cái bó hoa về phòng và đến sáng hôm sau thì người ta không thấy bà thức dậy nữa. Thì chúng tôi không biết làm sao mà có thể kích động tới cái mức mà có thể qua một đêm mà mình giã từ luôn cõi đời. Thì chính cái người mẹ Việt Nam này chứng kiến cái cảnh đó cho nên bà cũng thấy rất là chua xót. Thế thì cũng một ngày nào đó cái người con lớn á, hẹn là sẽ về, bay về ở chơi với bà nguyên một cái cuối tuần, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì sẽ trở về lại cái nơi họ, cái người con nó sống. Thì bà rất là vui là vì được con về kề cận bà tới 1-3 ngày trời, thì bà vui lắm, bà cũng chuẩn bị tinh thần và sửa soạn. Thế thì cái ngày mà bà nghĩ rằng con bà về thăm đó, thì là tình cờ bà nhìn trên TV. Này thì nó có vẻ chi tiết, nó có vẻ hơi ở trong chuyện quá. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái nồng cốt ở trong đó là nó là chuyện thật. Nhưng mà dĩ nhiên khi tác giả viết thì phải thêm mắm, thêm muối để cho nó có vẻ là chuyện. Thành ra thưa quý vị, thế thì bà tình cờ bà xem trên TV thì bà thấy là cái chuyến bay của cái người con đó bị gặp tai nạn. Và có một số người chết và một số người bị thương. Thì bà quá xúc động, mặc dù bà chưa biết chắc chắn rằng cái người con của bà có nằm trong cái số người bị chết bị thương đó hay không, nhưng mà bà quá xúc động, bà xỉu đi và cũng không tỉnh dậy lại được nữa, tức là bà ra đi luôn. Thì thưa quý vị, đó là hai cái chết ở trong cái viện dưỡng lão dưới hai cái hoàn cảnh nó khá gần nhau, là vì ở cái tuổi già đó mình chờ đợi con cái, con cháu tới thăm, nhưng mà rồi không tới được, thưa thớt đi. Và khi mà đã hứa, cái người già đó nó trở thành ra giống như trẻ con, con nít lắm. Khi ai hứa cái gì đó là họ ghim ở trong đầu, họ nhớ kỹ lắm, mà không làm được á thì là họ rất là buồn khổ. Thành ra mà đi tới cái sự kích động tới cái mức mà phải ra đi như vậy. Thành ra chúng tôi đọc cái câu chuyện này thì cũng thấy rất là ngậm ngùi cho cái tuổi già mà phải vào trong viện dưỡng lão. Thì chúng tôi biết chắc chắn là ở trong cái xã hội, trong cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở ngay cái xứ Houston này, cũng có rất nhiều gia đình có cha mẹ cũng đã phải đưa, hoặc cha hoặc mẹ, hoặc là cả hai đã phải đưa vào viện dưỡng lão. Vì chúng tôi nghĩ là chỉ có vì một trong vài lý do thôi. Một là con cái họ, tức là cha mẹ khó tính quá, con cái chịu không nổi, không có thể nào mà tiếp tục phụng dưỡng để ở nhà nữa, thành ra phải đưa vào viện dưỡng lão. Và cái trường hợp thứ hai, tức là bệnh tình nặng quá, không có đi đứng được mà cứ nằm một chỗ, phải dọn dẹp đủ thứ chuyện, thì là con cái bây giờ nó cũng phải đi làm, bận rộn, nó cũng không thể chăm sóc được, thành ra là bắt buộc phải đưa vào viện dưỡng lão. Thì chúng tôi nghĩ đó là cái mà thỉnh thoảng vào thăm viện dưỡng lão ở đây, chúng tôi cũng có gặp rất là nhiều cụ Việt Nam, thì có thể là cũng bị cái bệnh thuộc loại Alzheimer đó, thành ra không có nhớ được, thành ra ngồi nhìn mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, không có thần ở trong cái đôi mắt. Thì chúng tôi nghĩ rằng bị bệnh thì không biết là có còn mong chờ người nhà tới thăm nữa hay không. Nhưng mà thưa quý vị, đó là những cái sự thật mà mình thấy ở trong cái cộng đồng mà người Việt Nam mình đó, theo như cái truyền thống hồi xưa ở lúc mà mình còn Việt Nam ấy, thì thường làm gì có cái chuyện mà có viện dưỡng lão để mà đưa vào. Ở cái tuổi của cá nhân chúng tôi thì chúng tôi chưa hề biết là ở Việt Nam có viện dưỡng lão. Còn trước đó có hay không, và sau đó, sau khi mình rời khỏi Việt Nam năm 75, thì không biết là có cái viện dưỡng lão cho người Việt Nam ở hay không. Nhưng mà đối với lại cái cá nhân chúng tôi thì gần như là chưa hề thấy ở Việt Nam, thành ra mình không biết nó như thế nào. Nhưng mà qua cái xứ Mỹ này đó, thì cái chuyện mà đưa vào viện dưỡng lão nó quá bình thường. Đối với các gia đình người Mỹ nó quá bình thường. Nếu mà họ giữ lại được ở nhà, họ chăm sóc thì đó là quả thật là một cái chuyện rất là bất bình thường. Còn đối với gia đình Việt Nam thì chúng tôi cũng chứng kiến được nhiều gia đình họ vẫn giữ cha mẹ già ở nhà. và các con cái thay phiên nhau chăm sóc, thì đó là những vị còn rất là nhiều phước, thành ra được con cái cung phụng, vẫn phụng dưỡng cho, hoặc là bệnh, có bệnh nữa mà cũng vẫn con cái vẫn giữ ở nhà. Nhưng mà những trường hợp mà phải đưa vào viện dưỡng lão thì cũng vẫn có. Thành ra chúng tôi không biết rằng cá nhân chúng tôi thì đọc chuyện xong thì thấy ngậm ngùi lắm. Không biết rằng, tức là mình cũng phân vân chuyện tương lai của mình nó như thế nào. Thế không biết là với quý thính giả thì...
Cảm ơn nhà chị Nguyễn Phương Ninh, cái câu chuyện này chúng tôi thấy rất là thật trên đời này đó. Và bởi vì nhất là ở cái thực tế bên này, và để mà mời quý vị cùng gọi và chia sẻ những cái cảm nghĩ hoặc là kinh nghiệm của quý vị, ngay bây giờ mời quý vị gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002. Nhà chị Nguyễn Phương Ninh em nói về chủ đề này, chính cá nhân của chúng tôi có người thân đó. Trong một thời gian mà tại vì cũng mới qua một thời gian ngắn, thành ra chị cũng giúp cho những người già mà còn khỏe mạnh đó. Thì chính chị cũng đã chia sẻ là nhà chúng tôi biết rằng là có những gia đình mà có con cái cùng hợp nhau lại và vẫn giữ bố mẹ ở nhà và mướn người. Thí dụ như những lúc nào họ có thể coi được, thì những lúc họ không coi được họ mướn người. Mướn người đến chăm, thành ra cụ vẫn được ở nhà. Thành ra cái chuyện này cũng dễ làm thôi, trừ phi cái gia đình nó quá eo người, có một con hai con. Nhưng mà một con hai con thì thời buổi này giới trẻ rất là không giàu thì cũng dư sức để mà có thể trả thêm một tí tiền, tại vì chính phủ đã
cho một số giờ rồi,
cho một số giờ rồi, còn một số giờ là mình chỉ muốn thêm người. Thì cái đó là dư sức để mà có thể, nếu mà muốn thật lòng giữ cha mẹ ở nhà. Xin được mời người đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ thưa chị, em tên là Kim Diệp, em mới nghe câu chuyện của chị Phương Linh nói. Nghe cũng ngậm ngùi lắm, nhưng mà em có câu chuyện này nó cũng hơi giống, mà nó không phải là vấn đề bỏ đưa vào viện dưỡng lão, mà em mới có câu chuyện này cũng rất là buồn. Em cũng có một cô con gái ở Florida. Thì cô con gái em thì mới sanh, thì em cũng về Florida kiếm một người để mà trông nom cho cái cháu nội của em, cháu ngoại của em. Thì em đi đang tìm, thì đang đi, cô con gái em thì cũng đi làm móng tay, thì có một cô muốn giới thiệu cho một em gọi là cô, mà gọi là một bác, thì thật sự và chị này thì cũng không gọi là bác, tại em cũng 56 mà cái cô này là 60. Thì em mới nói chuyện, thì em mới tìm ra chuyện tội quá đi. Cái cô này là 60 tuổi mà chị biết không, có 5 đứa con, mà 4 người ở Việt Nam, kẹt lại một có một cậu con trai ở trên Boston. Thế mà cậu con trai đuổi cô đi. Chị cũng biết là cô con dâu đuổi đi, mà bây giờ không có chỗ nương tựa, không có chỗ nào ở hết. Mà chị cũng biết là sang Mỹ mà bây giờ không có một đồng xu nào, mà không có tiền gửi về Việt Nam nữa. Mà chị cũng biết là đẻ 5 đứa con ra, mà bây giờ mà lất lê trên đất Mỹ này. Thế là em mới thấy tội quá, em mới bảo thôi bây giờ tụi em mới đem về nuôi, con gái em đem về nuôi, coi như là gia đình, mà sống trong gia đình, mà con gái em thì cũng đang cần người để mà ở trong nhà nuôi nuôi cái cậu con trai, tức là mới sanh nó cũng là 18 tháng rồi. Mà cậu chị cứ biết hoàn cảnh ở bên Mỹ này, đẻ ra 5 đứa con mà bây giờ không có một chỗ nào nương tựa, mà không có một đồng xu nào để mà sống, không có một cái tại sang cái diện mà cậu con trai sang cái diện gọi là con sơ sang đó chị, mà không nhìn vào, không có nhìn mẹ, con dâu đuổi ra đường, mà bây giờ người ngoài họ đem về họ nuôi như là gia đình. Em thấy cái hoàn cảnh như vậy, em
cũng,
thấy
cũng chua xót quá ha. Như vậy tức là 4 cái người con kia vẫn còn ở Việt Nam,
4 người con kia ở Việt Nam, mà bà mẹ này hy vọng sang Mỹ đi làm kiếm tiền gửi về Việt Nam
đấy, hỗ trợ.
Mà bây giờ
thành ra tưởng
cô con dâu cô không cho đi làm, nuôi cho cái cháu nội của bà được có 7 tuổi, mà vừa nuôi xong nó lớn rồi, cô con dâu cố đuổi đi. Thế là bà về từ Boston về đến Florida. Về đến Florida thì bà mới ở với nhà một người. Một người không có họ hàng, chỉ là hàng xóm thôi.
Thưa chị, cô con dâu người Việt hay người Mỹ ạ?
Cô con dâu người Việt đó chị, nghe bà nói là con dâu này là người Đà Lạt hay người gì đó. Mà
tức là Việt Nam.
Nghĩa là nghe thêm chữ người Việt lại càng thấy sắc phẳng ạ.
Mà chị biết mà tội nghiệp mình nghe câu chuyện tội quá mà mình đem về nhà mà con gái mình nhà rộng nữa. Và dạ, con gái mình nó cũng mừng là có người Việt
có
Nam.
Có người, vâng, thôi như vậy, tức là ít nhất là cũng kiếm được một chỗ để mà tá túc, thành ra giờ mới thấy là cứ tưởng qua Mỹ là thiên đường.
Nhưng mà ít nhất là trong lúc tá túc có được tình thân như trong gia đình mà bà cũng có được tiếp tục không gửi
đấy,
giúp
nhiều
các
khi
con Việt Nam.
Trong tương lai có thể là còn thân hơn là với con cái nữa. Dạ vâng.
Đúng rồi chị, con gái nó đối xử bà này như là người trong nhà.
Vâng.
Và cả hai bên. Mà bà này bà ta khỏe mạnh mà nấu cơm, nấu chứ một con gái mình thì nó thèm đồ ăn Việt Nam.
Vâng,
nó,
thế
nó,
thì
nó
tốt quá.
Cho nên mình nghĩ bộ, ở đời mình chỉ thấy con
đấy,
đứa
không,
con
vâng, đấy, đấy.
Không nhờ được một người con nào.
Cái đó kêu là... kêu là cái người đó đó, cái bà đó là kêu là phước hơi mỏng, thành ra không có được con cái nó phụng dưỡng mà có điều kiện mà không phụng dưỡng mà còn thực sự ra mình nếu mình nghe mình phải nghe hai chiều, tức là phải nghe chiều từ mấy người con mình mới biết là thí dụ bà mẹ này ở trong nhà tuy là nuôi cái đứa cháu nội đó nhưng mà không biết là cư xử ở trong nhà như thế nào, hay là nhiều khi làm nhiều điều lầm lỗi nó chịu không nổi phải đưa ra.
Cảm ơn chị đã chia sẻ rất là những cái điều mà mình gọi là nghe thì rất là đau lòng nhưng mà bề trong của nó thì nhiều khi nó có những cái phức tạp. Cảm ơn chị
mà
rất là nhiều. Nhưng mà
dạ,
nghe
vâng,
chị kể lại như vậy thì mình ở đây là những người như chị Phương Ninh vừa mới nói là những người lớn tuổi, trong đó có cả cá nhân của chúng tôi, thì mình cũng cứ chuẩn bị sẵn rằng mình không có mong chờ gì ở con.
Dạ vâng.
Để
đấy,
rồi sau đó mình không có buồn phiền chi cả.
Dạ.
Không, thưa chị.
Vâng, vâng.
Tại vì cái tâm lý nó ảnh hưởng rất là mạnh. Nếu mình chuẩn bị đi bây giờ đi, để mình không buồn, rồi nếu mà được niềm vui thì mình vui, còn không thì mình vẫn bình thản, phải không ạ?
Dạ vâng, đấy.
Chuẩn bị.
Đấy, chuẩn bị.
Vâng,
tức là mình phải học, mình phải nhìn thấy chung quanh, mình đã thấy cái thực tế nó như vậy rồi.
Vâng.
Mình phải tự lo cái thân mình, phải không ạ?
Vâng.
Tức là đừng nhờ cậy gì vào con cái hết, một ngày nào đó, tốt hết là để cái di chúc đó. Khi mà tôi như vậy nữa đó, tôi không làm gì được nữa, mà lúc đó mình không có tự can, mình không có đủ can đảm để mình tự xử mình á. Thì mà mình phải để cho nó phải thì
chị,
phải
tự xử
để
mình
dành.
Làm sao mà chị nói không đủ can đảm. Sức Mỹ nào không có cái vụ tự xử và không có can đảm. Nhưng mà nói đùa là trong khi chờ quý thính giả gọi, mời quý vị gọi vào 713-664-8002 để cùng chia sẻ những cái ý kiến của quý vị, hoặc là chính những cái kinh nghiệm của quý vị từng trải qua hoặc là nhìn thấy trong khi chờ đợi quý thính giả này. Thì thưa chị Nguyễn Phương Ninh, chính cá nhân của chúng ta luôn, của Kim Thoa đây là có người thân.
Vâng.
Nhưng mà đi chăm sóc, có người đi chăm sóc người Hoa Kỳ. Những người Hoa Kỳ họ có tiền đó, họ thì có những người họ muốn vào viện dưỡng lão, nhưng mà có những người họ muốn ở nhà, thì họ đã chuẩn bị sẵn, và họ cũng có con cái, nhưng mà chị biết con cái của người Hoa Kỳ thì
cũng khá lơi là.
Thành ra họ chuẩn bị sẵn, họ có tiền hàng tháng, nghĩa là con cái điều hành giúp cái số tiền đó để kiếm mướn người chăm sóc cho cái người,
còn
cái người đó là có người đến chăm sóc, cần thì có y tá, nói chung là những cái không có gì bệnh gì nào,
thế là cũng khỏe khoắn quá
mà,
rồi
mà mấy chục năm như vậy thôi thưa chị.
Vâng.
Thành ra họ để tiền nó ra để họ, tức là mình có thể làm những cái điều đó mà không có cần phải nhờ cậy con cái. Nếu có con cái có lòng đến thăm thì đến, không có thì chính cái người chăm sóc đó đưa đây đi đó, cái người chăm sóc đó được có nguyên một cái credit card của bà đưa, để mỗi lần đưa bà đi ăn ngoài, người Hoa Kỳ họ thích đi ăn ngoài, đi ăn, đi uống, đi mua sắm.
Thế thì thoải mái quá rồi.
Tức là mình chuẩn bị một cái đời sống vẫn tự lập, nhưng mà có một người khác, một người khác mà được trả tiền. Khi mà trả tiền thì nhiều khi họ lại chăm lo o bế mình còn kỹ hơn là con cái.
Dạ vâng, họ đâu có muốn mất cái job ngon lành.
Mà nếu mà mình cũng còn gọi là tỉnh táo,
tỉnh
khỏe
táo
mạnh.
Cơ.
Vâng,
dạ vâng, chứ còn nếu mà mình nằm chỗ mơ mơ màng màng không biết
vâng,
gì hết
thì
nhiều khi
được.
Cũng bị abuse lắm.
Dạ vâng, cái đó thì không được.
Chị nhưng mà nãy chị hỏi mình là tự xử sao, không phải tự xử là kêu là xua sai đâu không.
Vâng.
Mình tự xử tức là lúc đó mình không còn đủ minh mẫn nữa để mà mình tự quyết định là tôi như thế này, cho nên phải để di chúc là khi nào mà tôi không còn được bình thường nữa đó thì đại khái rút ống rút yếng được. Đừng có dáng kéo dài cái đời sống của mình mà đời sống nó kêu là không có quality life.
Vâng, thì nó khổ cho mình, khổ cho những
người thân, khổ cho cả con cháu nữa, thành ra là mình phải để lại, đằng lúc đó là cứ tự động mà rút ra thế thôi.
Vâng, ngay cả nè, một cái cũng rất giản dị nữa là trong khi chờ quý thính giả gọi vào 713-664-8002, mời quý vị gọi vào. Nếu không thì quý vị cứ nghĩ là chị em chúng tôi nói hết, không để cho quý vị nói. Nhưng mà trong khi chờ quý vị thì chúng tôi vẫn bàn loanh quanh về cái chủ đề này. À vâng, mời chị.
Mình, chị Kim Thoa, cá nhân của chúng tôi đó là có quen được một số gia đình, số ít thôi, cái này là phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Là thí dụ như ông cụ, bà cụ có 4-5 người con, họ rất là có hiếu, nhưng cái này phải nói là cái tuổi của những người con đó đó nó phải khá khá lớn rồi. Chứ nếu mà sanh đẻ ở bên này thì tôi nghĩ là tiêm nhiễm cái đời sống và cái văn hóa của cái xứ Mỹ này, họ sẽ không có như người Việt Nam mà cổ lỗ sĩ hồi trước đâu. Nói vâng. Cổ lỗ sĩ nhưng mà rất có hiếu.
Vâng.
Bằng ấy người con thay phiên nhau.
Dạ.
Dạ. Chăm sóc cụ.
Nếu mà họ mà, nhưng mà chị Phương Ninh có biết rằng là chúng ta,
dạ,
những người bây giờ còn, mà mình vẫn còn kịp để mà cứ nói chuyện với con cái, kể về những cái câu chuyện đó, hoặc là nói nhiều khi chúng tôi nói đùa, nói rằng nhiều khi mình tiếp con cái chuyện này chuyện nọ, dạ, cái mình nói đùa như vậy là bố mẹ tiếp nha, như thế này nè, nhưng mà mai mốt rồi bố mẹ già thì không biết rằng là mấy đứa có bỏ vào viện dưỡng lão không, thì chúng nó vội vã ưng vào, chúng nó bảo dạ, không có đâu nhưng mà cái chuyện không có đâu thì mình cứ nghe vậy để tai vậy thôi,
cho
nhưng
nó
mà
vui lòng vậy thôi.
Ý mình nói rằng là bây giờ chúng nó không có nghĩ đến chuyện đó đâu, nhưng mà ý chung
nên
rất là người chồng người vợ nhiều khi nó có những cái phiền toái phức tạp mà mình không biết được, thành ra chính Kim Thoa nhìn thấy rằng có những người nếu mà tính của họ độc lập, họ nhiều khi có cả chục người con,
vâng,
nhưng mà tính độc lập mà vẫn còn khỏe mạnh, họ cũng không muốn nương tựa các con nữa.
Dạ, vâng.
Họ vẫn sống và họ vẫn có người đưa đón, họ cũng trả tiền mọi sự, để vì họ không thích phụ thuộc vào ai khi mà họ còn có thể.
Vâng,
vâng. Nhưng mà cái con họ phải được để di chúc phải không chị?
Dạ vâng, phải để di chúc, tại không để di chúc là chúng nó làm bậy.
Chúng đó là lúc đó là rối ren.
Dạ vâng.
Vâng, xin mời người kế tiếp ạ.
Alo.
Mời chị cho biết tên ạ.
À, tôi cũng muốn đóng góp một chút.
Dạ vâng, xin lỗi bà, chúng tôi thấy bị vang đó ạ. Xin bà tắt hẳn radio. Dạ vâng.
Cũng lớn tuổi lắm rồi nhưng mà cũng muốn đóng góp một chút.
Dạ vâng, thưa mời bà. Dạ,
dạ tôi cũng có chứng kiến một cái cảnh nó cũng quá đau lòng.
Dạ vâng, nhưng mà thưa bà, chúng tôi phải xin lỗi một lần nữa, vẫn còn bị vang đó ạ. Thưa bà, hơi khó nghe một tí, dạ cảm ơn bà.
Vâng.
Dạ vâng, tắt hẳn đi và chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi ạ.
Vâng. À, tại vì tôi cũng chứng kiến một cái cảnh một có một mẹ một con thôi.
Dạ.
Thế mà con thì ở trong ca đoàn đấy.
Dạ.
Tôi cũng ở trong ca đoàn.
Dạ.
Thế mà mẹ đi lễ không cho đi. Không đưa mẹ đi.
Thế ạ.
Ở Hữu Tân này đây.
Dạ.
Mà cô ấy năm nay thì cũng lớn tuổi rồi, chứ còn ít đâu, cũng phải đến 70, hơn 70 rồi.
Thế cụ bà có phải ngồi xe lăn hay gì không ạ?
À không, cô ấy thì cô ấy chưa phải ngồi xe lăn.
Nhưng thế mà rồi, chắc đi đứng có phải có người dìu, dạ, đi chậm có người dìu. Thì cái người con mà không cho đi lễ chắc phải có lý do, dạ.
Dạ, không biết làm sao,
dạ.
Nhưng mà tôi biết cô ấy từ hồi Việt Nam cơ.
Dạ.
Cũng cô ấy cũng...
Sao bà không xung phong tới chở đi luôn, đi lễ luôn, cho vui.
Ở nhà xa.
À, không ở gần nhau.
Chở được xe.
Dạ.
Nhưng mà nhiều khi...
Thôi, nhưng mà lâu lắm rồi không gặp nữa.
Dạ.
Mọi khi thì cũng có gặp, thế nhưng mà lâu rồi thì không đi, nhưng không gặp. Thì cô có kể như vậy, rằng bây giờ nó, hai vợ chồng nó đi lễ buổi sáng, mà nó lại không chở đi.
Dạ.
Chiều đi lễ ở Chủ nhật thì giúp thì phải nhờ mấy người bạn bè đó, người ta chở đi thôi.
Dạ.
Dạ, vâng. Rửa cho con, tắm rửa cho con, nó bảo nó hẩy tay ra.
Dạ.
Không cần.
Dạ.
Đấy.
Dạ vâng, thưa cái chuyện này thì cũng xin góp ý với bà một chút, là con cái ở bên đây á, khi mà nó sanh con nó ảnh hưởng rất nhiều về những cái sự giáo dục và cách chăm sóc trẻ ở bên đây, nó khác hẳn với của mình ở bên Việt Nam. Thành ra chúng tôi, cá nhân chúng tôi đây cũng từng chứng kiến là con cái khi nó sanh con ra còn ở trong nhà thương hay là mới về đó, mà khách khứa vô thăm mà muốn bồng, thưa bà, nó làm nhiều người bực mình, cô chú là bực mình không thèm bồng nữa, là vì nó bắt phải đi rửa tay. Nó bắt phải đi rửa tay xà bông sạch sẽ nó mới cho bồng con nó. Thành ra là thưa bà, đó là thành ra mình đòi tắm mà tắm theo kiểu Việt Nam nó không quen,
nhiều khi nó
thành
sợ ra nó không bằng lòng kia, lỡ dạ, trượt ngã
nó không bằng lòng
là dạ, có những cái nhưng mà thành
tôi
ra
mình phải chấp nhận thôi. Dạ, dạ hai cái
nếu chúng
cái
nó nhờ cái gì thì làm đó, còn không
dạ,
thôi
dạ, dạ vâng, chúng nó không nhờ thì thôi mình khỏe giờ mình khỏi phải làm.
Cảm ơn bà,
mình
thấy đau lành phần ạ.
Quá đau,
dạ vâng.
Vâng.
Còn cái chuyện
có một mẹ một con
đấy, có một mẹ con nhưng mà chắc chắn là có con dâu xen vào giữa rồi, mình nhìn mình có thể đoán được rồi. Thành ra thì giống như là thôi thì cái chuyện nó như vậy, mình không biết được cái chiều bên kia lý do tại sao họ quyết định như vậy, thì chưa tương đối là cái cảnh tình cảnh nó quá chua chát. Thành ra nếu mà bà cụ đó đó mà còn có bạn bè hàng xóm ấy, thì chỉ có nước là nhờ đi, để mà tại vì cái niềm tin tôn giáo nó rất là quan trọng. Nếu cái đó mà bà ấy không được đi thường xuyên thì tinh thần nó suy sụp lắm. Thì chúng tôi chỉ còn biết như vậy thôi. Tức là ai đó quen biết thì nói người ta tới chở đi dùng.
Thật ra là chính nhà những người là, nếu những người con nào mà biết rằng là nếu mà không cố gắng hết sức để mà làm được những cái điều gì cho bố mẹ
tôn giáo, dạ, vâng,
thì cái vòng đó nó người ta gọi là
nhân quả.
Vâng, đó là vâng danh từ nhà Phật gọi. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này họ hay nói rằng what goes around comes around, những gì mình làm
mình
rồi
làm,
nó cũng sẽ
nó sẽ trở về cho mình,
cho mình. Nếu mà không cho mình ở đời này thì là đời sau, mà không đời mình thì đời con.
Đời
nói chung
con.
Là
dạ, vâng.
Người Mỹ nó có cái câu đó chứ không phải chỉ có bên danh từ nhà Phật đâu phòng ạ. Không phải là bên tôn
bên
giáo
Phật
không
thì
đâu.
Là luân hồi
dạ,
và
luân
nhân
hồi
quả.
Nhân
tức là
quả.
Cái gì mình không muốn xảy ra cho mình thì mình đừng làm cho người
và
khác.
Và những cái gì mình làm rồi nó cũng sẽ quay lại trở
sẽ
mình.
Quay trở lại nếu
cách
mà
này,
nó
cách khác.
Nó xấu hay nó tốt nó cũng đều quay trở lại mình.
Xin được mời, cảm ơn bà đã gọi và chia sẻ. Xin được mời người kế tiếp.
Dạ, tôi có ý kiến là tôi tên Kim á.
Dạ, thưa chào bà Kim.
Mình ở Mỹ, tại mình qua đây cũng còn có 19-20 tuổi mà mình hấp thụ rất nhiều về Việt Nam.
Dạ.
Nhưng mà mình có ý kiến là mình ở đây lâu quá thì mình cũng phải hấp thụ bên đây.
Dạ,
mình
đúng
cũng
vậy.
Phải biết cái hoàn cảnh con cái, mình cũng phải biết đời sống bên đây, mình phải chấp nhận thôi. Nhiều khi nó cũng đau lòng lắm nhưng mà phải chấp nhận. Bây giờ nhiều khi tôi có 4 đứa gái mà 2 đứa con thì nó cho mình giữ con nó giữ chơi đấy nha.
Dạ.
Còn hai đứa chị không cho rỡ
không
chơi,
cho đụng tới
chơi, dạ. Chứ không thích thôi là má về nhà má, con về nhà một con chứ con không cho giữ.
Dạ.
Ở trong khi mình giữ không tốn tiền, không mình cho tiền, cho thêm tiền nữa.
Dạ.
Mà cũng không cho giữ nhưng mà mình phải chịu thôi.
Dạ.
Bởi vì mình phải theo con, mình nói xin lỗi chứ giờ mình thua đó.
Dạ.
Nhưng mà mình phải, mình thương con mà mình thua chứ không phải là mình thua đó.
Dạ vâng, vâng, mình chấp nhận. Dạ, vâng.
Những người mà từ Việt Nam qua đó thì họ có tự ái này kia, còn những người ở lâu đã biết quá rồi.
Dạ vâng, hết tự ái rồi. Dạ vâng.
Mình cũng phải hiểu con mình, với đời sống mình cũng phải tự lo, tới chừng nào mình không lo được nữa đó, thì cái đó là,
dạ. Dạ vâng.
Cho nhà nước lo, hoặc con nó làm gì làm.
Dạ vâng, vâng.
Cũng có cái gì chút,
vâng.
Cũng nên phải có cái gì chút.
Vâng, đối với,
mình
dạ
muốn
vâng.
Gì mình muốn. Mình tùy, dạ. mình ghi đó ra rõ rồi con nó theo cái đó.
Dạ
nó,
đấy, cứ để di chúc lại. Dạ vâng.
Nó con mình đứa nào nó cũng thương mình hết đó.
Dạ.
Nhưng mà đời sống ở đây đó, nó bận rộn quá đi.
Dạ. Mỗi người có hoàn cảnh riêng. Dạ, dạ, dạ vâng, vâng.
Chứ người Mỹ nó còn thương cha mẹ hơn người Việt Nam.
Tại vì nó có cái hệ thống, nó có lớp lan rồi. Vâng.
Nó dạ. Quen rồi.
Vâng.
Còn mình từ cái đời sống của mình Việt Nam là cũng như là bố chặt ràng buộc.
Dạ.
Gắn bó với nhau nó quen.
Dạ.
Bây giờ tự nhiên không ai giùm tới mình.
Dạ, dạ vâng.
Dạ,
vâng.
Tôi về khu 2-3 năm đi chơi tất cả thế giới mà tôi ở nhà 6 tháng 1 năm không ai tới thăm tôi.
Nhiều khi mình phải đi. Dạ vâng.
Tại vì mình chấp nhận cái
vâng.
Đời sống
dạ.
Như vậy.
Dạ vâng.
Nếu mình buồn là mình buồn hoài, mình khóc
vâng.
Hoài.
Dạ.
Tôi đã khóc nhiều.
Dạ bà ơi. Dạ nếu nó không đến thăm mình thì mình bò tới thăm nó.
Vâng, mình cứ lái xe đi thăm
thôi. Cả thế giới tôi trở về 6 tháng.
Dạ.
Tôi suy nghĩ mình làm mấy chục năm để dành tiền, mình cứ đi chơi đi, mình
đúng
đi
rồi,
chơi
dạ.
Thôi,
đi. Cảm ơn
chứ
bà.
Lại thì mình cho nó,
vâng.
Chứ mình không
đúng
phải
rồi.
Để
dạ.
Cho nó.
Bà cứ mua sữa, mua tã cho nó là bảo đảm không bao giờ nó từ chối.
Nó sẽ lấy tiền, nó sẽ đi nghỉ hè, nó đi
dạ.
Chơi.
Dạ, dạ vâng.
Tại sao mình không đi chơi trước?
Vâng, vâng, vâng. Thôi, xử sự như bà là
đúng,
khỏe quá rồi.
Bà.
Dạ vâng.
Mình đừng cứ ngồi đó để mà buồn đời phải không ạ?
Dạ,
cứ
không.
Đi đây đi đó.
Thôi chuyện gì nó tới thì cứ chấp nhận.
Rồi các,
dạ.
Các bạn là bạn bè với nhau, mình
dạ.
Cứ gom loại, mình tụ họp với nhau
đấy,
mình chơi.
Dạ, vui chán.
Vâng, nhiều thứ để chơi nếu mà mình muốn.
Tuổi nào cũng được hết.
Vâng, xin được mời người kế tiếp ạ.
Alo.
Để mời ông. Ông là người đầu tiên đó ạ.
À. Ông là người đàn ông đầu tiên gọi
vâng.
Đấy, nãy giờ toàn các bà không
vâng.
Đấy.
Như thế chắc là ngày này thì hợp để đi mua với chỗ.
Xin dạ. Được tên ạ.
Tôi tên là Tứ Hải đó.
Vâng, ông Tứ Hải.
Dạ.
Chào quý vị, là tôi có cái ý kiến là vì chuyện hồi nãy tôi thấy trên đài nhắc là không có thấy viện dưỡng lão trước 75 đó.
Ồ. Oh.
Dạ có hả ông?
Có, ở bên Thị Nghè diễn dưỡng lão đó lớn lắm.
Ồ dạ.
Còn trẻ tôi thành ra không có đi ngang qua đi. Còn dạ. Nhỏ đó thì đi ngang qua đi diễn dưỡng lão Thị Nghè lớn lắm đó.
Dạ.
Từ
dạ.
Sau 75 đó thì cái diễn dưỡng lão đó nó bị chiếm đi, nó lấy thành Ủy ban Nhân dân.
Dạ, dạ vâng.
Cái đó nó lại đổi đi cho anh cán bộ gặp ở ngoài bác anh vô anh lấy cái đó anh làm cái dạ, nhà vâng. Của anh luôn.
Dạ vâng.
Bây giờ sau 75 thì tôi hoàn toàn là chưa bệnh gần 20 năm tôi thấy đúng là không có gì.
Không có gì hết. Dạ vâng, vâng. Thưa cảm ơn ông. Tại vì tôi nói thật là với cái tuổi của chúng tôi lúc mà còn ở Việt Nam thì cũng tương đối còn trẻ cho nên đâu có để ý tới cái tuổi già. Thành ra tôi mới không biết là có hay không. Nhưng mà có, ông đã xác nhận là có trước năm 75. Thế là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng ok quá, cũng lo cho người già.
Phải chứ. Có chứ. Dạ. Người già rồi bệnh tật đau ốm có đi đâu vâng ạ.
Dạ.
Cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, 713-664-8002 để quý vị gọi vào trong một chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị kế tiếp. Dạ, xin chào biết tên ạ.
Thôi, dạ, thưa tôi tên Linh.
Mời bà.
Tôi nghe cái bà hồi nãy nói là con ở Mỹ và ở lâu, cái chuyện nó không có vô lý. Chính tôi là đi làm giữ một cái người già cho người Mỹ nè.
Dạ.
Con người thứ bảy á, mỗi sáng thứ bảy là lại giữ già mẹ mình 9 giờ cho tới 5 giờ chiều.
Dạ.
Mỗi thứ bảy, con trai đó nha,
dạ.
Người Mỹ trắng á.
Dạ.
Sáng thứ bảy nào cũng đến giữ mẹ từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, là 5 giờ chiều tôi lại tôi giữ cho tới sáng thứ hai thì có người khác tới cái ca buổi giờ bằng ngày.
Dạ, dạ vâng.
Xong có nói rằng người Mỹ mà người ta thế này, người Mỹ người ta mới là có hiếu.
Dạ vâng, dạ,
nói
vâng.
Chung
chắc
là
cũng có người này người kia.
Có rất dạ. Nhiều người có hiếu.
Vâng. Qua đây học người Mỹ bắt chước người Mỹ, cái đó là không chịu, tôi không bằng lòng.
Dạ, dạ vâng, dạ vâng, thưa bà cũng mỗi người mỗi một ý kiến.
Nghĩa là nói chung
nhau.
Chung người Mỹ
dạ.
Họ hơi cá nhân hơn
họ
một tí thôi chứ
hơn,
còn
dạ.
Hoặc là vì ở xa chứ còn lúc
nhưng
nào chắc chắn
có
nhiều
người
tốt. Người
có hiếu. Dạ vâng.
Vâng,
và khi
nhiều
có
lắm.
Hiếu đó, là cũng có hiếu không thua gì Việt Nam.
Còn dạ. Hơn nữa thì
dữ
những
lắm,
Việt Nam
có hiếu
phải học
dữ
lắm.
Dạ vâng, vâng. Vâng, chúng tôi đồng ý với bà, dạ. Là cái gì hay của người ngoại quốc thì mình học và mình giữ những cái gì hay của mình, cho nên ở mình cái gì cũng hay hết trơn.
Dạ vâng. Nói chung là bà những điều bà chia sẻ là cho thấy rằng là người Việt Nam mình đừng có nói rằng là ô người Mỹ không có hiếu, người Mỹ mà có
dạ.
Hiếu à, còn có hiếu hơn nữa.
Việt
và
Nam.
Họ không có bị để cho
nhiều
dâu
Mỹ đó ngon lành lắm đó.
Vâng. Và họ không có để cho người phối ngẫu ảnh hưởng, là bởi vì họ tôn trọng nhau.
Họ tôn trọng nhau.
Mỗi người đã có như vậy thành ra người Việt Nam còn bị người phối ngẫu ảnh hưởng chứ còn người Mỹ.
Trời ơi chi phối dữ lắm đó.
Dạ vâng, người Mỹ là tiền đâu đó hoặc là mỗi người có một cái tự do ít nhất là một cái thỏa thuận nào đó.
Dạ vâng.
Thành cảm ơn bà đã nói
thành
điều đó.
Thành ra đời sống của họ thoải mái lắm.
Dạ, vâng, họ dạ. Tôn trọng ít nhất tôn trọng nhau xin một số. Và dĩ nhiên cũng có những người quá quắt thì mình không nói
dạ,
làm gì.
Vâng.
Xin mời người kế tiếp ạ.
Hello.
Xin được mời.
Dạ
ông.
Thưa chào ông.
À, tôi vừa nghe ông Hải đó, ông có nói là trước giải phóng cái viện dưỡng lão ở Thị Nghè đó.
Dạ.
Trước 30 tháng 4 ạ, biến cố mất nước chứ không phải giải phóng phải không? Vâng, rồi sao ạ?
Ông là nhớ lộn, bây giờ vẫn còn á.
À, vẫn
bây
còn.
Bây giờ là nó kế trường học Hồng Hà.
Dạ vâng.
Nó nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nó thuộc phường 17, quận
dạ vâng. Thưa nhưng dạ. Mà nó vẫn còn giữ là cái nhà dưỡng lão không ạ?
Vẫn là viện dưỡng lão và nó kế trường học Hồng Hà.
Ừ, nó tên là
dạ
gì
vâng.
Ông biết không?
Nhà tôi là kế cái viện dưỡng lão luôn.
À dạ vâng, vậy dạ vâng.
Thăm nhà tôi vẫn thấy có.
Vâng, vậy thì có thể về sau này nó hồi phục lại chứ.
Nó hồi phục, dạ vâng.
Vâng.
Chắc cái thời gian nào đó, dạ vâng. Nhưng mà...
coi như tôi mới về cách đây một tháng mà tôi vào trong ý luôn.
À vâng, tất cả bây giờ vẫn có.
Nói là cho ông ấy, dạ vâng.
Dạ, dạ
cảm
vâng.
Ơn ông ạ.
Vâng. Cảm ơn ông đã cập nhật.
Tin tức
dạ vâng, cảm ơn ông.
Vâng,
dạ.
Cảm ơn ông. 713-664-8002 để quý vị gọi vào chia sẻ những cảm nhận của quý vị cũng như kinh nghiệm của quý vị. Vâng, mà khi mình nói đến
vâng.
Người Mỹ là mình nói đến những cái chung
cũng
chung.
Có nhiều cái mình phải tôn trọng họ lắm. Vâng. Dạ, nhiều cái mình phải học hỏi họ vô cùng.
Học hỏi và
dạ,
nhất
vâng.
Là thí dụ như là ngày đó giờ đó con dâu hay con rể mà không muốn đi thăm bố mẹ, con vợ vẫn đi, họ không hề
dạ,
ảnh hưởng.
Vâng.
Chứ còn người Việt Nam mình phải học những cái đó là nếu mình không muốn làm cũng không nên ngăn
cấm,
cản cái người
vâng,
đó
không nên
là
cấm
bởi
đoán
vì
người khác.
Bởi vì cha mẹ không có gì mà trả được cho cha mẹ, huống gì là chờ giai đoạn cuối đời mà cần nương tựa các con
dạ,
thì
dạ,
cái
vâng.
Điều đó là một cái điều mà quý vị mà không làm được thì cũng chớ cấm, là bởi vì quý vị sau đó đừng có ân hận, nếu mà con cái nó đối xử với cứ
nó lại cứ vòng vòng, mình nhìn thấy mình lại trở lại,
nó nhìn thấy mình không có hiếu đệ với bố mẹ đấy, nó đâu có hiếu đệ với
thì
mình.
Đó đúng rồi, khi cái đứa nhỏ đó nó lớn lên, nó mình là một cái gương trước mắt rồi, dạ, nếu mình không có hiếu, mình không chăm sóc bố mẹ thì mình cũng không thể nào mình trông cậy là mình
các con
là
nó
mình
nhìn
chờ
thấy
đợi
mình.
Vâng, các con nó sẽ có hiếu với mình.
Mà chị Phương Ninh có thấy rằng là chính những người mà hồi còn ông bà ở chung với bố mẹ rồi có các cháu nhìn thấy đó, các con nhìn thấy bố mẹ chăm sóc ông bà, các con tự nhiên nó nhiễm vào đầu và tự nhiên nó cái đó nó đi, người ta gọi là thấy đâu thì nó làm theo như vậy,
dạ,
thấy cái tình của mình đối với bố mẹ mình thì chính nó cũng sẽ lấy cái tình
đó,
đó cái nó đối
đấy
lại với mình.
Dạ, vâng, vâng.
Thành ra không gì bằng mà nếu mà còn ông bà ở chung thì quả thật là tuyệt vời cho
dạ, vâng,
cho các con cháu. Thứ nhất là nó có trên có dưới nó, và khi sống chung như vậy nó cũng
là
biết
ba thế hệ ở
vâng, những
cùng
thế hệ
một
đó,
mái nhà đó.
Hồi xưa dạ, những cái show của Hoa Kỳ có cái những cái The Walton hay cái gì
dạ,
chị
vâng,
nhớ không
đó.
Mấy thế hệ ở chung với nhau thật là tuyệt vời khi mà có những cái người lớn rồi để nói chuyện với các em, rồi nó nhìn thấy cái gương đó thấm
dạ,
nhập, không có gì bằng những cái hành
nó
động đó.
Nó cứ từ từ, nó từ
thấm
từ,
nhập
nó
hơn,
thấm nhập vô và nó cứ nhìn thấy trước mắt. Thành ra nếu nói tóm lại là nếu mình muốn con cái có hiếu với mình thì mình có hiếu với bố mẹ chứ.
Vâng, chứ còn bây giờ mình không có hiếu với bố mẹ mà đòi con cái hoặc là ngồi đó chờ mong thì cái chuyện đó.
Dạ, vâng.
Nhưng mà thôi bây giờ quay trở lại, mà nếu quý thính giả không gọi á
thì
mình chắc là phải chị có thể chị Phương Ninh lập lại một cái những cái gì để mình chuẩn bị. Dĩ nhiên là tiền thì không nói làm gì về lo chuẩn bị, mà di chúc cũng phải chuẩn bị, rồi chuẩn bị tinh thần như thế nào nữa, mời chị.
Dạ vâng, thực sự ra tôi thì cũng vẫn được những người chung quanh khen là người tự lập cứng cỏi, dạ, nhiều khi cứng như đàn ông. Thành ra chúng tôi ở trong cái giai đoạn hiện tại thì mặc dù con cái nó cũng mời về nhà ở, nhưng mà chúng tôi cũng biết rồi, thành ra là mình còn ngày nào mình còn tự túc tự cường thì là chúng tôi vẫn cứ như vậy, và cũng đã để sẵn di chúc từ hồi mà nhà tôi còn đó, thì là hai vợ chồng đã mỗi người đều làm một cái di chúc sẵn rồi, thì là mình chắc chắn là khi mà đâu có ai biết chuyện tương lai không chị Kim Thoa, cho nên cái ngày nào bây giờ thì mình đang khỏe cùi cụi, rồi tự nhiên đùng một cái chuyện gì nó xảy đến mình không biết được, nhưng mà có cái di chúc nó dặn dò rồi, nếu mà cái đời sống mình nó không còn được bình thường cũ như cũ, tức là không có một cái phẩm chất để mà sống với mình bình thường, thì đừng có bắt chúng tôi phải kéo dài cái đời sống như vậy nữa, mà hãy cứ để chấm dứt. Thành ra khi mình có cái di chúc như vậy thì con cái nó không phải đau lòng. Tại vì nếu mà mình bắt các con mình nó phải là tự tay nó rút, nó ký cái giấy cho nhà thương là chúng tôi bằng lòng để cho rút ra, thì nó sẽ bị bứt rứt áy náy, mình
con chuyện con muốn đi, con không muốn rồi chúng nó
hoặc là nó cãi lại đời mình, nó không chịu, nó muốn bố mẹ
mà chị
sống
này,
tiếp.
Dạ. Thí dụ như một cách đơn giản là có những người nhiều khi hoàn cảnh khó khăn đi đây đi đó tới kiếm luật sư này kia,
dạ,
nhiều khi mình chỉ cần ra trước người mà có được gọi là chứng nhận chữ ký đó,
dạ,
mình làm
public,
vâng, notary public, mà ở đây ngân hàng nào cũng có hết,
dạ,
hàng ạ, hoặc
dạ,
là thì mình viết bằng tay, mình ký trước mặt họ, họ đóng mộc, họ chứng nhận,
mình còn tỉnh táo,
lúc mình còn tỉnh táo đó,
dạ vâng, nhưng mà hơn cái nữa ở hiệp lực tháng nào cũng có
đấy, không ý mình nói là thí dụ mà quý vị đến được hiệp lực hoặc là quý vị mà không là quý vị người nào cũng có nhà băng, quý vị đến nhà băng cũng được, nói
dạ,
chung
vâng,
là bất cứ ai mà có được cái notary public,
dạ vâng, cũng, nhưng chỉ sợ rằng cái lời lẽ của mình viết ra đó
không rành mạch,
nó không có rành mạch, thành ra
mình
tới
phải
lúc
ghi
đó
rõ ra.
Dạ, tới lúc đó nó không đúng cái thơm của bên luật pháp, rồi lúc đó nó lại bắt bẻ là không, cái này làm không
mình
theo được.
Mình viết rõ ràng bằng tiếng Việt của mình là
không,
thí dụ nếu chúng tôi phải sống bằng máy thì thế này thì thế nọ thì nói
chị
chung
phải
là
cho
vậy,
dịch ra.
Nói chung
đó đó,
đến
lúc đó bắt chị nằm nó chờ xong rồi chạy đi dịch rồi lại certify cái bản
nói
dịch
chung
là công lắm, làm
bằng,
trước đi.
Mình
dạ,
viết
vâng,
bằng tiếng Việt, và nếu mà mình có con cái bây giờ mình bảo chúng là nếu mình muốn cái ý của mình như vậy, và nếu chúng muốn thì chúng muốn mang ra luật sư để chúng làm chính thức luôn.
Dạ vâng, thì cái đó tránh cho con cái nó phải
nhức đầu lắm. Giờ
nhức đầu rồi, nhất là gia đình nào đông con đó. Cái anh A này đòi thế này, anh B đòi thế này, cái lúc mà bố mẹ mà nằm xuống là lúc đó là gia đình tan tác vô cùng, nếu mà không có một cái di chúc dặn dò lại con cái thì rất là khổ. Thành ra tương đối bây giờ là tôi cũng đã nghĩa là giống như chị Kim Thoa nói hồi nãy đó, mình đừng trông chờ cái gì hết, mình cứ tự lo lấy thân mình, kêu là tự lo. Thì bây giờ về già thì ai cũng có tiền hưu, phải không ạ? Thì tiền hưu được bao nhiêu thì mình sống ở cái tiền hưu đó thôi, đừng có xài quá những gì mình ấy, thế là cũng vẫn đủ sức để mà mướn người về. Tại vì những người mà chỉ có Medicaid thôi thì họ mới có được cái chương trình home healthcare tới nhà chăm sóc. Còn người mà có tí tóc mà đi làm suốt đời như mình á, thì là không bao giờ có được chương trình đó.
Chị Phương Ninh em nói, Kim Thạch chợt nhớ đến là có những gia đình đông con đó. Họ thay vì họ mướn người để chính phủ trả lương cho người đó, chính một trong những người con đó là cái người đó được tức ở chăm sóc mà được có tiền mà vẫn ở với bên bố mẹ thì không có gì tuyệt vời bằng.
Tức là tiền nó không lọt đi đâu cả, nó xuống sàng xong
nhiều khi nó ít nhưng mà có vẫn còn hơn không, mà lại được ở chăm sóc bố mẹ thì quả thật là nếu mà cái đó mà...
Nhưng mà phải là những người mà người ta chịu chăm sóc cơ.
Thì còn đấy, những người con bằng lòng
không quen. Đấy, bằng lòng đó.
Bằng lòng mà bố mẹ khỏe mạnh, chỉ có là cơm bưng nước rót một tí, thí dụ vậy. Thì nói chung là có nhiều, nếu mà thật sự khi mà mình muốn, có trăm vạn ngàn cách để mình làm. Để mình làm, để mình chứng tỏ tình cảm. Còn nếu mình không muốn thì có đủ lý lẽ để mà viện dẫn.
Nhưng mà tôi cũng nhìn thấy có những cái khó khăn của những gia đình mà có nhiều con. Mỗi người một kiểu. Người này không chịu người kia không chịu người nọ. Thành ra có một bà mẹ đó thôi, hay là một ông bố, hay là bố mẹ chung thôi. Nhưng mà con cái nghĩa là chia năm xẻ bảy ra, nhóm này hai ba người này thân chỗ này thân với nhau, hai ba người kia thân với nhau. Rồi nhóm này không chịu nói chuyện với nhóm kia.
Thì chị nghĩ sao, bố mẹ nên biết chắc là người nào sẽ là người, nghĩa là...
Thường là người con lớn nhất, người con trưởng.
Hoặc là hiểu biết. Nói chung là người nào họ biết rằng thương họ và về hiểu biết thế này thế kia thì mình trong di chúc mình nói luôn là
mọi chuyện để cho cái người đó quyết định.
Thí dụ
tức là
như vậy.
toàn quyền quyết định thì mấy người khác họ mới im. Chứ còn nếu không á là họ thí dụ như mà giao cho con giữ hay con út chẳng hạn, mà cái anh con trưởng á sẽ tự ái là tại sao tôi là cái người lớn nhất mà lại không giao cho tôi. Cho nên á, để tránh những cái xích mích và những cái giữa con cái với nhau, mà lỡ mà cái ngày mình nằm xuống đó mà 3-4 ngày rồi chúng nó chưa giải quyết xong mà mình cứ nằm đó mình chờ thì chết.
Chắc không đến nỗi, chúng tôi hy vọng rằng không đến nỗi, bởi vì trừ phi là cái gia tài đó nó ảnh hưởng đến, chứ còn
cỡ như gia tài của tỷ phú Donald Trump thì có thể là đánh nhau lỗ đầu.
Nhưng mà nói cái gì thì mình cũng thấy mặt trái mặt phải của nó vào thưa chị. Thành không có gì bằng là chúng ta cứ chuẩn bị, ta gọi là chuẩn bị những cái gì tệ nhất đi
trong lúc mình còn minh mẫn.
Mình còn bình thường, còn suy nghĩ. Để nó có tệ nhất thì mình chẳng có cái gì để mà ngạc nhiên và lo buồn cái gì cả. Thành ra mình đừng có người Mỹ họ nói câu đó là đúng, và người Việt Nam mình cũng có câu đó phải không chị? Có nghĩa rằng là đừng trông chờ, nếu mà có trông chờ những cái tệ nhất có thể sẽ xảy ra.
Thành
để
ra
nó có xảy ra không ngạc nhiên.
Dạ vâng, thì mình không đến nỗi mình buồn thất vọng mà kêu là mình té một cái bịch
mất,
trên trời
tinh
xuống
thần mà
tinh
có thể thần. Nghĩa là đi trong sụp đêm
đó.
Thí dụ
dạ vâng đấy
đó.
Đấy là qua đêm là đi luôn, là vì tinh thần nó quá suy sụp. Là vì quá thất vọng. Thành ra bây giờ mình học được một câu sau khi mà đi những cái buổi giảng thuyết pháp của mấy thầy đó ở bên Phật giáo đó, ngay cả đi tu học cũng vậy, mình học được một cái cách này mà nó làm cho cuộc sống của mình nó đỡ phải suy nghĩ nhiều, là cái gì đến cứ việc chấp nhận. Không có rắc rối gì cả. Nếu đến tốt thì là mình vui, còn nếu nó đến xấu thì mình cũng không buồn. Mà đến tốt thì cũng đừng có cực vui quá, là nghĩa là tránh những cái cực đoan. Thì cái đời sống của mình nó không bị kêu là up and down, nhảy lên nhảy rớt xuống.
Nếu vui thì vui 5 phút, mà buồn cũng 5 phút thôi, đừng để cái gì quá lố vàng ạ.
Nhớ xét cái đồng hồ, đúng 5 phút nó kêu reng một cái là xong, không được quyền buồn mà không được quyền vui nữa.
Nói chung là có những cái điều mà để cho chúng ta có thể làm trong cái tuổi già. Trong khi mà mình còn khỏe thì mình có bạn thì mình đi chơi với bạn, không có bạn thì mình đi thăm con cái. Nó không đến thăm thì mình đến thăm nó vào cái nhà này nửa ngày, nhà kia nửa ngày. Nhà nào vui ân cần thì mình ở lâu hơn.
Đó đó.
Có con cái ở xa thì lại đi tiểu bang xa đi chơi.
đấy lại được dịp đi chơi, trời ơi, mình thấy rất là nhiều người lớn tuổi bây giờ sang bên đây đó, tức là nếu mà họ có tiền bạc rủng rỉnh họ về hưu sớm, trời ơi đi chơi hoài, tháng nào hỏi ra cũng đi tour, đi cruise luôn hết.
Người ta bảo
rất là
ngày nào còn đi được thì cứ đi, cho đến khi mà hết đi được rồi thì
đành chân nhão ra không đi được nữa thì làm sao.
Vâng.
Rồi có những người đó thì 2-3 người con cứ nay về đây ở vài tháng, mai kia về ở vài tháng chơi với con, chứ không phải là đến babysit nữa đâu.
Chỉ con họ cũng không cần ở chơi mà thấy con còn vui vẻ thoải mái thì mình ở, còn thấy nó có bắt đầu có vấn đề hơi
thì cuốn gói đi đi trước khi nó đuổi.
Nói chung là người Việt Nam mình rất là nhạy, thành ra mà mình thích ứng, mình biết rằng là cái gì mà vui thì mình ở, không vui thì mình chẳng có là gánh nặng gì
thì
cho
mình
ai.
Cứ làm thân con chuồn chuồn vậy đó. Vui thì đậu mà buồn thì bay.
Vâng.
Dạ vâng, thì mình học được rất là nhiều. Rồi, con chị... cái bây giờ lâu lâu á mình chạy tới mình nấu ăn.
Vâng.
Nó thì mình giữ một cái liên hệ đẹp như tốt
vâng,
đẹp như vậy.
Hoặc là nhiều khi chúng mới có cơ hội mình ở để ở gần, rồi chúng mới học hỏi những cái món ăn, thí dụ vậy, không muốn mà bị bỏ quên bởi những cái nghề của mẹ thí dụ vậy. Thì mời chị đúc kết đi ạ.
Dạ vâng. Vâng, thì cái đề tài hôm nay chúng tôi thấy cũng có một lúc mà đèn nó đỏ mà bắt không kịp đó, là chúng tôi biết là nó cũng rơi vào nhiều trường hợp ở trong gia đình cả các đồng hương Việt Nam ở đây. Thành ra và tuy nhiên cái cuối cùng vẫn là mỗi người mỗi ý. Thành ra người thì nghĩ như thế này và người kia thì nghĩ như thế kia, mà chúng ta luôn luôn tôn trọng các cái ý kiến của nhau, chứ mình không bao giờ mình muốn người ta phải đi theo cái ý của mình là tôi nghĩ như thế này mới đúng và phải quý vị là nghĩ như vậy là sai. Thành ra chúng tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến của tất cả đồng hương gọi vào, là mỗi người mỗi ý, mình nghe để mình biết thôi, và mình cứ chấp nhận cái ý kiến của họ và mình cũng có ý kiến riêng của mình. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý đồng hương đã theo dõi và đã tham gia chương trình rất là đông đảo và rất là vui. Thành ra cũng hy vọng là trong tương lai mình có những cái đề tài vui và nghĩa là sống động để cho đồng hương mình nghĩa là tham gia.
Rất là thực tế.
Thực tế nữa, phải thực tế mới được, chứ mình không nói đến chuyện mơ tưởng, chuyện mà nó không xảy ra.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Ninh nhiều, không có gì bằng là thực tế mình đối diện với nó và mình chuẩn bị cho nó. Để nó đến thì mình không có bị hụt hẫng, trắng ngợp,
suy sụp. Cái nhất là phải giữ cho cái tinh thần nó khỏe mạnh, đừng có suy sụp.
Cảm ơn chị Phương Ninh rất nhiều và chúng tôi phải cáo lỗi giờ này có thính giả gọi vào, nhưng chúng tôi không còn giờ để nhận được đường dây của quý vị. Trong lúc chị em chúng tôi nói chờ mãi không thấy ai gọi, thành ra đành cứ phải kéo dài cái câu chuyện. Và xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin hẹn lại chương trình này vào tuần sau ạ.